This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phía trên đường cát trắng trắng xóa, phía trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, phía trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey,
kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới.
Đôi chập chùng.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng, Bảo Bảo và Phượng Vi. Xin kính chào anh Bằng ạ. Anh có khỏe không ạ?
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Và tiện đây anh Bằng xin mượn cái làn sóng này xin anh Bằng cùng tất cả nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 VN Auto và Henry Auto xin thành kính phân ưu cùng gia đình sướng ông viên Như Tuyền và gia đình nguyện xin hương hồn và thị được siêu thăng nơi miền cực lạc. Sướng ông viên Như Tuyền là một cô con gái rất là hiếu thảo, vì bình sinh mình đã từng gặp cô trong những lần mà đưa rước bà chị đi, và dù rằng bà không bà phải ngồi trên xe lăn mà mình thấy cái cách mà thương mẹ, lo cho mẹ hơn cả cái bản thân mình, ngay ở không có ăn việc làm cũng đều hiển nhiên. Cái đó là một cái tình cảm mà anh Bằng khuyết phục, và hơn nữa cũng là rất là ái mộ giọng nói của Như Tuyền, là một người sướng ngôn viên lưu loát và luôn luôn có cái sự khiêm nhường trong cái vấn đề sướng ngôn của mình. Và anh Bằng chào Thanh Hùng cũng như là Phượng Vi và Bảo Bảo, ba vị hôm nay có khỏe không? Thời tiết thì coi như nó getting better, nó không còn mưa như hồi tháng này nữa.
Dạ vâng, cảm ơn chú Thanh Hùng, Bảo Bảo và Phượng Vi đều khỏe cả. Và cảm ơn chú có lời chia buồn đến chị Như Tuyền. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc xe và bạn buổi trưa ngày thứ sáu hôm nay, quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào liên quan về cách bảo trì chiếc xe của mình, quý vị cứ tham gia trong chương trình với số là 817-899-4110, 817-899-4110. Như nãy chú nói thì trời ngày hôm nay phải nói là một ngày trời hơi buồn chút xíu chú nhỉ? Mưa và cũng ẩm ướt nhiều nơi lắm thưa quý vị. Và không biết là hôm nay chú khỏe không, biết chắc rằng là ngày hôm nay rồi chú cũng đi một vài cái đám tang, rồi tuần trước cũng vậy, đâm ra cũng làm cho chú anh Bằng có một cái qua giọng nói thấy mấy nét buồn rõ ràng.
Dạ vâng, thưa cô là trời buồn cảnh vật có vui đâu bao giờ. Thì mình nhìn thấy là cái sự ra đi tuần rồi, ba cái đám ma tuần này, lại ba cái đám ma cộng thêm một cái đám cưới, thì mình thấy cái khung khổ của cái trời ảm đạm như là nói lên những cái cảnh ra đi đau thương của những người mà mất mát người thân mình trong gia đình là một điều đáng buồn. Thì mình làm sao có thể kể những cái chuyện vui trong những cái sự đau buồn của người khác mà không có ai có thể hưởng ứng được cái vấn đề vui hôm nay, vì trời u ám và những người chết lại càng chết nhiều, mà mình thấy là trong tháng này chết nhiều. Đầu năm đầu tháng như vậy đâu có vui, phải không Phương Vi?
Dạ vâng, như vậy là chú anh Bằng quen nhiều người đã ra đi hả?
Vâng, thì Phương Vi cũng đã biết trong nhà thờ mình từng rồi ba người.
Vậy thì Thanh Hồng bà bảo Phương Vi cũng quen chú anh Bằng đó, cho nên ra đi hơi nhiều. Vâng, nhưng mà chú ơi, sự sống chết thì không ai nói trước được chú ha. Đằng nào được cũng có, cũng thế lần mình mà thôi. Trước sau thì cũng người nào cũng phải nằm xuống. Dạ vâng, trở lại với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với chú anh Bằng, Thanh Hồng, Phương Vi và bà bảo. Xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả.
Dạ vâng, vị thính giả này có thể giúp cho chương trình là đi xa cái radio hoặc là dặn nhỏ để tránh tiếng vang vọng lại nha. Hello.
Hello.
Dạ xin chào. Dạ đúng rồi anh ơi, chào anh cho biết quý danh nha.
Tôi tên Đôi này, tôi muốn hỏi anh rằng bằng tôi xe tôi bị xe tôi ra AutoZone nó thử là bị cái có cái phạt là fuel pressure indicator có dễ thay không anh bằng?
Anh đang nói về cái cơ phận nào trong cái xe thưa anh?
Toyota Camry V6 6 máy.
Vâng, mà anh bị
gọi là fuel pressure.
Nó hư cái gì? Tiếng Việt nó là gì anh?
Cái không biết cốt mà anh đã nói là cái fuel pressure and regulator gì đó. Cái giống như là cái hơi gì đó, cái hơi xăng gì đó anh.
Cái fuel pressure chú ơi, cái giống như là pressure. Cái bình xăng á, cái bình bình xăng nó
pressure
cái
and regulator.
Dạ.
Vâng, ok, hiểu rồi. Cái fuel pressure nó gồm có 3 giai đoạn. Cái fuel pressure khi mà cái bơm xăng nó trực diện bơm xăng thì cái pressure nó acceptable là từ 35 psi tới 45 là cái áp suất đủ cho cái máy nó mở cái bếp xăng để nó phun xăng. Còn nếu mà cái fuel pressure mà nó chỉ nằm ở dưới 20-25, tức là cái fuel pressure regulator nó không có chặn cái mực xăng lại để nó có cái áp suất đó, để cái áp suất đó nó có thể phun xương vô trong cái máy mà nó lại là trả trở về thùng xăng, thành thử cái áp suất nó không đủ để mở cái bếp xăng. Thì cái lý do cái xe bị trở ngại khi mà nó báo cái fuel pressure regulator đó thì mình cần thay cái áp suất của cái đó, chứ không có nghĩa là cái bơm xăng nó hư. Thì thay cái phần mà nó giữ cho cái pressure, ví dụ như một cái vòi nước mà nó chảy, thường nó chảy là 30 psi mà anh chặn đi 1/3 của nó đó, của cái ống nước này á, thì cái áp suất nó nhỏ lại thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ bơm tới 35 hoặc 40 psi. Mà khi mà nó bơm cái cỡ đó lên á, thì cái fuel pressure regulator nó có cái trách nhiệm là nó giữ cái mực xăng á, có cái áp suất từ 35 tới 45. Còn nếu cao hơn nữa thì nó mở cái van để cho cái thùng cái xăng này nó giảm cái áp suất xuống để nó trả về cái thùng xăng. Thì cái fuel pressure regulator là cái đầu tiên mình nhắm vô. Còn cái bơm xăng mà thí dụ nó bơm xăng không có đủ áp suất là lúc nào nó cũng dưới cái áp suất đó thì cái xe nó không đủ sức để nó chạy tới anh.
Dạ, hỏi anh chưa dễ thay vậy?
Cái fuel pressure regulator nó nằm theo cái rail mà cái chỗ cái bếp xăng đó anh. Thì bây giờ
dạ,
đó,
dạ.
Anh lần theo cái hai đường ống dẫn xăng, một đường ống nó dẫn vô và một đường ống nó dẫn ra. Thì cái fuel pressure regulator nó như cái bông dụ, nó nằm ngay chỗ đó. Mà trước khi mà anh làm, anh check make sure là coi cái đường lai nó có bị leak không. Nếu nó bị leak xăng nó cũng đưa đến cái tình trạng này trước khi anh thay cái đầu cầu tùng. Thì mình cần check coi nó có bị leak không, hoặc là cái mùi xăng á, mình nghe mình cũng biết là nó có leak ở chỗ nào. Thì mình sửa cái leak đó là mình làm đúng. Còn nếu mà mình không nghe cái mùi áp suất xăng nó không có xì á, thì cái fuel pressure regulator là cái đầu tiên mình nhắm vào thưa anh.
Còn nếu mà nó hư cái đó mình dễ ai không anh?
Dạ nó dễ anh, nó cũng không có khó gì. Nó nằm ở dưới cái intake manifold, anh mở ra là anh thấy cái fuel pressure regulator ở đó rồi. Anh chỉ cần hỏi cái tụi AutoZone nó bây giờ cái part đó là bao nhiêu tiền, nó nằm ở đâu, anh có thể in cái data ra cho tôi biết thì ấy thôi. Hoặc là anh cầm cái món đồ đó, anh nhìn ở dưới cái intake manifold lần theo cái ống xăng thì nó nằm trên cái rail của cái ống xăng đó thưa anh.
Rồi, nhưng mà tỏi có dễ dàng thay không vậy? Ở nhà, đúng không, ở nhà?
Nếu mà anh chưa có từng bao giờ làm thì mình không nên. Hoặc là anh tìm một cái người mà họ biết về cái quá trình hoạt động của cái fuel pressure regulator này á, thì mình hẳn làm. Tại vì nó có phần nguy hiểm, anh bằng khuyên anh á, nếu mà mình không biết đừng nên làm. Tại xăng là một thứ là dễ cháy, mình không có nên giỡn mặt với nó. Là nếu trường hợp mà mình lỡ mà không xếp đúng cái tiêu chuẩn của nó leak ra mà mình không hay á, nó có thể gây đến cái tình trạng cháy xe rất nguy hiểm cho bản thân mình và gia đình thưa anh.
Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Đến đây thì Tân Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello,
xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Thịnh, ở trên Denton.
Dạ vâng.
Tôi định hỏi chú anh Bằng là tôi có chiếc Toyota Forerunner 2005. Nhưng mà nó mình 2-4 tháng trước mình vô dealer mình đi xe việc kia thì nó cần thay cái đó 2 tháng trước. Thì cái đó xin lỗi anh Bằng là cái đó mình thay nó có dễ không, hay là mình đi ra ngoài mình thay có được không, hay là phải vô dealer?
Anh không nhất quyết phải vô trong dealer, anh có thể làm ở ngoài bất cứ cái auto service nào, ngay cả người Việt mình làm. Cái tháng trước đó, nó làm rất là đơn giản mà nó dễ làm hơn cái tháng sau thưa anh, tại vì cái tháng sau nó còn có cái hệ thống mà cái tháng phụ thỉnh thử nó có kết nối bởi những cái cable thì nó hơi khó hơn. Đằng trước mình chỉ ép cái piston caliper nó vô, làm nếu nó có cái dàn ABS á thì mình nó có cái van nằm ngay ở chỗ cái caliper, mình xả cái đó rồi mình ép cái dầu này ra, rồi mình khóa lại, rồi mình lắp ráp theo cái kiểu mình tháo ra làm sao mình lắp lại như vậy. Rồi sau khi làm xong rồi đó là trước khi mà anh đem ra thử đó, anh nên nhồi cái thắng trước rồi make sure cái ngàm nó ăn cái thắng nó ăn rồi anh sang số, rồi anh buông thắng, rồi anh nhịp vài cái, nếu mà cái thắng nó bám nó giữ cái xe được thì mình hẳn đem ra đường. Còn nếu mà nó bị tuột thắng hay lý do nào mà nó bị ơi ở trong cái hệ thống dầu đó thì mình định mang ra ngoài, mình cần phải kiểm tra lại cái chỗ nào nó bị xì anh.
Nhưng mà mình nếu mà đó mình đi xuống cái mình đi thay xuống kia anh Bằng thay thì nó khoảng bao nhiêu tiền
ạ? Anh Bằng không nghe được cái câu hỏi của anh.
Xin lỗi, cái đó nếu mà mình thay cái đó thì nếu mà tôi chạy xuống chỗ sát trước anh tôi thay thì nó là khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Cái nơi này thì có cái chú em đó, họ làm một cái estimate, mình có thể cho cái số điện thoại mình gọi tới để hỏi. Đây là hai nơi mà anh Bằng làm việc với họ, là cái VN Auto Repair thì cái số điện thoại của họ là 214-703-0124. Cái thứ nhì là Henry Auto Repair thì cái số điện thoại của họ là 972-489-7609. Người ta sẽ giải đáp cái thắc mắc. Nhưng mà khi mà làm cái thắng đó, nó có hai cái giai đoạn và hai cái thời điểm. Ví dụ như là cái thời điểm mình mang tới, mình muốn biết là người ta có thể làm được ngay bây giờ không. Và cái vấn đề mà giải quyết cái này bằng cái loại material như thế nào. Nó có một cái loại là trung bình và loại tốt và loại rẻ tiền. Thường là loại rẻ tiền material make ở China thì nó không có bền vững theo cái thời gian, thì mình sẽ make cái decision cái loại material mà mình muốn xài thôi anh.
Thì mình muốn cái loại tốt á, mà mình hỏi từ em ở xa, em ở trên đêm tình mình chạy xuống đó khoảng 45 phút thì mình không biết xua nó khoảng bao lâu, mình thay khoảng bao lâu chứ khoảng bao nhiêu tiền thôi mà. Thì có gì nếu
cái thời gian xuống đó mà. Dạ cái thời gian nó chỉ đòi hỏi một tiếng đồng hồ làm thôi, mà nếu mà thuận tiện mà anh thích cái loại material đó thì anh có thể pick up thẳng từ ở dealer hoặc anh tới chỗ mà Auto Park, những chỗ mà nó có tiếng brand name chẳng hạn như Napa hoặc là những thứ nào mà họ chứa cái loại material mà đắt tiền nó là thứ tốt thưa anh.
Ok, dạ rồi, cảm ơn chú anh Bằng nhiều. Dạ, mình muốn xua là chị mới có hỏi là khoảng mình bao nhiêu tiền để mà mình biết cái mà để nó mình biết cái giá tiền đó mình làm đó mà.
Dạ vâng, mình có thể so sánh anh. Mình có gọi tới một cái chỗ thương mại. Mình gọi cái chỗ nào mà gần mình cứ ngủ á thì nó tốt hơn anh. Mình phải đi một đoạn đường xa cho cái thứ.
Ok, dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú anh Bằng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thánh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Minh.
Mời anh Minh ạ.
Dạ, chú anh Bằng cho con hỏi là khi về cái vấn đề mà cái air condition mà recirculation đó chú anh Bằng. Ví dụ mà mình turn on đó, thì con biết là nó lấy, khi mà mình xài AC đó, là nó lấy air từ cái cabin vô cái xe mình. Còn khi mà mình turn it off thì nó lấy air từ outside vô cái xe của mình. Tại vì con bị allergy á, cho nên con không có thể mà turn off cái đó được, thì nó lấy con xài từ cái air inside the cabin. Vậy chú cho con hỏi là ví dụ con xài cái đó hoài á thì có tốt cho cái máy lạnh không chú, hay là phải you know, chuyển qua chuyển lại?
Nó hoàn toàn không có hại gì hết anh. Ví dụ như là cái xe của anh nó có cái hệ thống auto, nó tự điều khiển cái AC system nó, nếu mà trường hợp mà nó cần cái recycle air ở trong thì dĩ nhiên là nó tốt hơn mình, tại vì mình chạy tới một cái địa điểm như cái stop sign hoặc là cái stop light thì những cái xe trước đó là cái dàn emission control của họ đã không được bảo trì tốt thì cái carbon dioxide nó nhả và cái ông bô nó sẽ đi vào trong cái cabin của cái xe mình, nó làm bị ngạt hoặc là khó thở, mà đó là cái hơi độc. Bởi vậy nó có trang bị một cái AC filter, nhưng mà AC filter không hẳn là nó lấy hết những cái chất độc đó. Bởi vậy mình có quyền là set cái recycle air hoặc là lấy air ở ngoài, nhưng mà cái hệ thống tự động nó vẫn nhìn thấy. Thì một khi mà cái system ở trong mà mình xài cái hệ ống sưởi nó quá cao đó, thì thỉnh thoảng nó cũng phải mở, nó lấy cái air ở ngoài, với cái trường hợp mà cái air đó là cái air sạch, không phải nó mình đậu một chỗ mà nó mở, thường đa số là nó tự động nó mở. Nếu mà có cái dàn ô tô thì nó sẽ giúp cái oxy từ ngoài vô để giúp cho mình dễ thở. Thì cái trường hợp điển hình mình thấy thường những người mà bị tai nạn xe hơi là người ta dùng cái hệ thống AC cái hơi lạnh để cho mình bớt đi cái nớ vịt, mình nóng trong người, mình thở được, thì cái system mà nó trang bị ô tô nó sẽ điều khiển cái phần này cho mình. Còn nếu mà mình không thích, mình cứ mở cái recycle air, nó hoàn toàn không có hại gì tới cái hệ thống AC hết. Còn mình lấy ở ngoài vô, thường mình lấy là cát bụi rác ở ngoài vô thì nó không có tốt cho cái vấn đề mà cái môi trường thở của mình trong xe, thưa anh.
Ok, dạ con cảm ơn chú nhiều lắm nha chú.
Dạ không có gì, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thánh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên.
Dạ xin chào quý đại, xin chào chú anh Bằng ạ.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ tên Hoàng ạ.
Dạ vâng.
Cho anh hỏi chú anh Bằng, con có cái xe Toyota đời 2008 đó chứ, Forerunner, mà con để máy là con nghe cái tiếng kêu rột 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 ở trong máy, trong thời gian có khoảng 5 phút thì chạy một hồi thì nó hết. Đó là nó bị gì vậy hả chú hả?
Khi mà mình mới khởi động cái xe mà cái bandit là cái hệ thống gear nó nhảy ra để nó ăn ngàm với cái bánh chớn của cái xe nó đề đó, mà ví dụ cái vận tốc nó quay mà cái bandit là cái nhông mà để nó nhảy ra nó engage với cái flywheel mà nó không có rút lại á, thì mình nghe nó rè rè một hơi rồi nó rút vô, thì cái triệu chứng này cho biết là cái bandit ở trong cái starter của mình nó có cái triệu chứng là nó hư cái lò xo trong đó anh. Nếu mà mình không thích đó, thì mình thay, còn thật ra thì mình để nó chạy như vậy mà nó nhiều lần quá thì có thể nó nghiến răng với nhau, nó sẽ gây cái ảnh hưởng về sau trong tương lai, thưa anh.
Cái lò xo là ở trong cái máy hay ở đâu chứ?
Nó trong cái đề á, khi mà mình đề á thì cái bandit á là cái nhông á, nó nhảy ra để nó engage với cái bánh xe răng của mình, nó xoay, nó khởi động cái máy. Mà sau khi cái máy đã chạy rồi đó, cái bàn địch nó sẽ rút lại vô trong cái đề. Mà somehow cái lò xo mà để mà nó đẩy đó, nó gãy hoặc cái bể nó không rút được, thì cái nó nhờ vào cái bánh trấn của xe nó quay rồi đó, nó tự động nó rút vô. Thì cái đó là cái triệu chứng của cái đề nó hư, thì mình không thích thì mình nên thay nó. Còn nếu mà có điều kiện thì nên thay. Chứ để dài lâu đó, nó cứ rè như vậy đó, nó tự động nó sẽ phá cái flywheel của mình, thưa anh.
Cái đó mình đem ra ngoài thay rồi có khoảng bao nhiêu thôi chú hả?
Cái Forerunner đó nó cũng khoảng vài trăm thôi anh.
Mà nó có ảnh hưởng gì tới cái máy hít không? Mà trước đây mở máy hít thì nó nóng, rồi bây giờ nó không có nóng nữa chú.
Không, cái đó nó
hoàn thổi mát không anh?
Cái đó nó hoàn toàn không có liên quan với nhau. Cái khi mà cái hệ thống sưởi của mình nó không có hoạt động, nó ảnh hưởng cái điều thứ nhất là cái heater control valve, cái điều thứ nhì là cái thermistor lúc nào nó cũng mở hết á, nó không có giữ nước lại trong máy, để khi mà cái máy nó ấm nó sẽ đem cái hơi ấm nó vô trong cái heater core rồi nó mới trả ra cái máy để nó đem ra cái thùng nước nó giải nhiệt, xong rồi nó lấy cái nước nóng trong cái máy vô. Thì cái ảnh hưởng đầu tiên mà rẻ tiền nhất mà mình có thể làm được, cái đó là cái thermistor, thưa anh.
nó có bị ảnh hưởng gì nữa không chú? Cái nếu mà mình mở máy hít lâu dài nó không có work nữa đó, cái nó có bị ảnh hưởng gì tới cái heater không chú?
Dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng, tại mình mở cái hệ thống sưởi mà cái heater control valve là nó có trách nhiệm là nó mở cái nước để cho cái nước ấm của trong cái máy đó, nó đem vô trong cái heater core để nó tiếp nhiệt ở trong. Mà cái nước đó somehow á, cái heater control valve nó chặn cái nước lại, nó không cho đi vô trong trong cái học của cái hệ thống sưởi của mình, thì đương nhiên nó có nước nóng ở đó đâu mà nó hoạt động. Thì cái đầu tiên mình check cái temperature của cái ống nước mà nó gửi ở thùng nước đó, một cái ống ở trên và cái ống ở dưới, cái độ hòa nhiệt đó, thì để mình coi nếu mà cái trường hợp mà ở trên nó là 180 degrees Fahrenheit mà ở dưới nó chỉ có 60 degrees Fahrenheit thì mình biết là cái thermistor nó không có hoạt động thì mình thay. Còn nếu mà mình đo từ trên 180 degrees Fahrenheit mà ở dưới thì 175 thì nó là trong cái tình trạng normal, nó có quyền trên là 25 degree nhưng mà không quá 35 degree thưa anh.
Ok, cảm ơn chú nhiều
vậy. Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Cùng Bạn Cùng Bên Anh Bằng. Quý vị có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc. Một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Tân Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ phải, xin chị cho biết tên ạ.
Con tên Trang. Tôi muốn hỏi anh Bằng là cái xe đời mới bây giờ 2019 đó, thì hôm trước anh Bằng nói là không có cần phải maintenance khi mà nó được 30,000 miles. Nhưng mà khi mà đi đến dealer thay nhớt á, thì nó check ra nó kêu là phải thay nhớt thắng này với thay nhớt hộp số. Như vậy mình có nên làm hay không?
Thưa cô, là cái đó không nên làm, cái đó là vì kinh tế thôi cô. Anh Bằng cũng đã từng mua xe cho con của mình 2020 thì nó cũng nói y chang như vậy. Nhưng mà mình là cái người thợ máy, mình biết cái quá trình service của nó. Nếu mà cô có thể lên cái online, cô coi gì cái maintenance cho cái xe của cô thì cho cô sẽ thấy cái quá trình bảo trì nó. Thì thường có cái xe mà 2019 thì nó còn quá mới thì cái dầu thắng nó đâu có cháy đâu, nhưng người ta vẫn muốn upgrade nó cho tốt hơn, mà tốt hơn trong cái điều kiện mà mình cần. Còn nếu mà tốt hơn vì cái vấn đề cho nó better nhưng mà mình phải mất tiền cho những thứ mình không cần thiết thì không nên làm, thưa cô.
Cảm ơn anh Bằng nhiều.
Dạ vâng, ngoài ra nữa thì một cái xe nào cô mua nó đều có một cái quá trình bảo trì maintenance, nó nằm cái trong cái owner manual đó, thì mình lần theo nó sẽ đề cập vào cái vấn đề cái số mai mà mình sử dụng và cái máy nó đã chạy bao nhiêu mai, cái vỏ xe nó chạy bao nhiêu mai, cái thắng nó mòn như thế nào thì nó cho mình biết cái thông đó hết cô.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, Thanh Đồng cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình chiều hôm nay. Dạ vâng, Thanh Đồng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello,
dạ xin chào anh Hùng.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, xin anh cho biết quý danh ạ.
Thanh Hùng, tên Long ạ.
Dạ, xin chào anh.
Dạ xin chào chú anh Bằng. Chú vâng, anh Bằng hỏi chiếc xe Toyota Tundra đời 2011, 109,000 miles, mà khi mà cháu chạy cho bẻ lái mà chạy chậm nhưng mà bẻ lái mà nó hơi lẹ dứa, nó bị bao dình á, nó kêu giống như cái tiếng bao dình nó phiêu lên cái power steering luôn á, cái đó có phải là bị cái ball joint hay là bị cái rack oil tiếng nhầm vậy chú?
Khi mà anh quẹo trái hoặc phải nó đều có một cái hiện tượng như nhau hay là một bên có bên không thưa anh?
Hai bên nào cũng có, mà nó bao dinh nó biểu cục nó kêu tiếng vậy nhưng mà nhỏ thôi.
Vâng, cái xe anh có phải là cái loại four wheel drive là nó chỉ là
two wheel drive?
Thì cái trường hợp mà anh bẻ mà hết lái á, thì nó có cái stop point khi mà nó không có allow mình để mà mình bẻo hết ga để cái bánh xe nó cạo vào cái sườn, thành thử nó có cái stop point. Mà khi mà cái stop point nó không có miếng mỡ bò ở chỗ đó đó, thì cái xe nó nghiêng lên nghiêng xuống, thì hai cái kim loại nó nghiến với nhau, mình cảm thấy như vậy thôi. Nếu mà mình để ý mình xuống mình coi cái stop point của nó đó, mình lấy một cục mỡ bò mình chét như chỗ đó, thì cái trường hợp này anh bằng tin nó sẽ hết, thưa anh.
Nhưng mà nó giống như là nó bị, có người thì nói bị cái bo joy.
Thì cái bo joy nó không... Cái bo joy thì khi nào mà anh chạy qua cái đường rằn đó, thì anh cảm thấy nó lục cục thì là nó. Còn nếu mà anh quẹo thì nó là cái vấn đề khác rồi. Cái đó là cái trường hợp mà anh quẹo hết ga, anh bẻ lái hết ga, hay là anh chỉ bẻ là phần nửa hoặc là 3/4, thưa anh.
Bây giờ đang chạy mà cái đường mà hơi cong cong chút xíu á, cháu cũng feel lên ở bên cháu thôi, chứ không phải bên kia. Feel lên bên cháu nó cũng kêu làm như nó không có được mà solid, kiểu này nó có cái gì mà nó lỏng bỏng á. Vâng. Nhưng mà cái strut màu hai bên của thai mới hết luôn á, mới hai tháng à.
Vâng. Cái này á, cũng có thể là cái con tán ốc mà người ta giữ cái strut á, và nó bị bét đâu, nó bị lỏng là một. Còn cái ball joint thì cũng rất là dễ, người ta đưa lên cái dàn alignment, chỉ cần dùng cái xà beng để mình bẫy cái bánh xe để mình coi cái độ rơ của nó như thế nào. Nếu mà cái độ rơ của nó chỉ 1/16 hoặc là 2/16 là nó acceptable. Nếu mà nó moving mà từ 1/4 là nó quá nhiều, thì lúc đó người ta recommend cho mình phải thay rồi làm cái alignment luôn, thưa anh.
Vậy cái đó nó không phải bị cái rác oi phía nhìn hả chú?
Cái rác oi phía nhìn là khi mà mình bẻ hết lái rồi mình nghe nó sượng, là tại vì nó dồn dầu vô một bên. Hết
cái này đó. Cái này bẻ lái nó smooth lắm.
Vâng, nó không có thì nó không phải là cái rác oi phía nhìn. Bây giờ chính xác là mình tình nghi là cái ball joint, thì người ta có thể check cho mình cái ball joint nó, nếu mà nó có cái độ rơ như anh Bằng nói thì lúc đó mình hẳn khai. Còn nếu mà nó không có cái độ rơ đó thì mình phải nhìn cái stop point đã qua, mình quẹo trái quẹo phải. Còn nếu trường hợp mà mình mới vừa thay cái stress này, đôi khi cái người thợ họ siết nó vừa cái độ cứng thôi, mà khi mà mình chạy á, thì cái dàn front end suspension nó sẽ nhịp, mà nó nhịp mà mấy con ốc này lỡ nó bát câu á, thì nó cũng gây ra cái tiếng cành cạch đó. Thì mình chỉ cần check lại, tìm hiểu coi nó bị lỏng cái ball joint hay là cái thái là end hoặc là cái stress, để mình biết cái nào nó cần sửa mình sửa. Mà cái đó là nó đòi hỏi cái isolation, tức là mình phải nhìn thấy, chứ không phải là mình chỉ nghe là mình đề nghị là sửa nó, thưa anh.
Dạ, dạ, vậy ví dụ cái stop point mà nó bị vậy thì mình làm sao chú?
Mình thay cái mình thay một lúc cái mỡ bò đó. Bây giờ khi mà anh bẻ hết và lái về bên tay phải á, thường là nó mau đi một số thì nó mau phía đằng sau cái bánh xe, gần cái chỗ cái spindle đó, nó có cái đinh ốc mà mình có thể adjust nó là dài hơn. Nếu dài hơn á thì đương nhiên là cái xe của mình á, mình sẽ không có bẻ nó tiêu bằng sát được. Còn nếu mà mình ngắn hơn á thì mình bẻ sát được hơn. Mà khi mà hai cái kim loại nó chạm với nhau mà nó đưa lên đưa xuống thì nó tạo ra cái tiếng kêu ken két. Thì bây giờ mình muốn cái trách nhiệm mình thử nó, rồi mình lấy một miếng mỡ bò hoặc là miếng nhớt á, mình tha ngay cái đầu tròn tròn của nó đó. Mình thay cho nó cái kim loại mà nó có mỡ bò, nó không gây ra cái tiếng cành cạch khó nghe nữa, thì là mình biết là nó chỉ có cái đó thôi. Còn nếu mà mình nghi nó đi sâu hơn nữa thì mình nên đem tới thì nó check cái ball joint với tất cả cái dàn cục nhúng mà mình mới vừa thay đó, coi những con tán ốc này nó có bị bát đâu không. Thì đôi khi cái người thợ mà họ siết vô á, thì ví dụ như con tán mà mình siết bên này bên tán bên kia nó xây, họ nghĩ là đã cứng rồi, nhưng mà khi mình chạy cái stress nó nhịp lên nhịp xuống á, thì con tán này có thể bát câu một phần nào đó, thì nó có cái độ không bám chặt nữa, thì khi mà cái stress nó moving nó thì nó gây ra tiếng kêu. Thì cái chính xác là mình phải nhìn thấy nó để mình biết là nó bị lỏng hoặc nó bị hư, thưa anh.
Dạ, cái này cũng khó phải. Dạ. Thôi cảm ơn chú anh Tàng rất nhiều nha.
Được, nếu mà nó khó thì anh chỉ cần mang tới tiệm nhờ người ta check, đòi hỏi từ 15 tới 20 phút thôi.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng chiều hôm nay, chương trình xin được phép được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia gọi điện vào chương trình, và xin cũng xin kính chào anh Bằng, và cũng xin hẹn anh trong chương trình này vào lần tới, và cũng xin mến chúc anh những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và cũng vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình của mình.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hùng, mà chưa chắc mình có nhiều sức khỏe, không phải đi nhiều đám ma sau khi chúng ta cũng phải đi nữa rồi.
Dạ có khi mình
chú ơi, ngày nào chúng ta còn nở nụ cười được, còn sức khỏe thì chúng ta cứ đi tới bước phía trước chú nha.
Dạ vâng, hy vọng là tuần tới thì mọi việc đều êm đẹp, đừng có ai qua đời hết.
Dạ.
Và cái tết âm lịch của mình cũng sẽ tới, thì hy vọng là gặp lại mấy vị, có thể là lì xì ngược. Bây giờ thế giới bây giờ đã thay đổi, người già không có lì xì cho người trẻ, mà người trẻ lì xì lại. Tại sao? Là cái thống kê người ta cho biết.
Chú làm bảo tập từ hôm tháng chạp tới giờ luôn á chú.
Mà tập mỏi tay luôn á.
Tập mỏi tay luôn á. Thế là
yeah. cái điều đó rất là đơn giản. Tại vì người nói người già bây giờ làm không có tiền, thì chỉ có người trẻ họ làm có tiền, họ lì xì ngược lại người già, để người già có cơm ăn áo mặc. Đó là cái điều mà đi xui và đi ngược. Một lần nữa anh Bằng xin chia buồn cùng Sứ Ngôn Nguyên Như Tuyền về sự ra đi của bà chị, và cũng nguyện xin hương hồn của người chị được trở về với thiên đàng qua miền cực lạc của bên Phật giáo, và cùng chia sẻ cái phần ưu với toàn thể gia đình của Như Tuyền. Và xin chào ba vị Sứ Ngôn Viên, vui vẻ khỏe mạnh.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Bảo và Phương Vi xin kính chào anh Bằng. Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngựa phi đường xa, phi trên đường cát trắng.